tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp cách làm thế nào để giúp con cái lớn lên có đức tin mạnh mẽ, vững vàng nơi Chúa. Thưa quý vị, giúp cho con có đức tin thật là một tiến trình lâu dài, đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và công khó. Đây là công trình xây dựng quan trọng nhất trong đời người, cũng như trong trách nhiệm làm cha mẹ. Nó có ảnh hưởng đến đời sống con cái chúng ta trong đời tạm này và trong cả cõi đời đời. Để công trình xây dựng này có kết quả bền lâu, chúng ta phải dùng những viên gạch tốt, chắc chắn. Những viên gạch tốt để xây dựng đức tin con em chúng ta gồm có: thứ nhất là gia đình tin kính Chúa. Thứ hai, trong gia đình có tình yêu thương. Thứ ba, con cái có thói quen tốt. Viên gạch thứ tư là các em có một hiểu biết đúng về Chúa và về đời sống. Viên gạch thứ năm, các em có nhiều gương tốt để noi theo. Và viên gạch thứ sáu để giúp con em chúng ta lớn lên có đức tin vững vàng nơi Chúa là trong gia đình có đối thoại và thông cảm. Đây là sáu viên gạch quan trọng đặt nền móng vững chắc cho đức tin của con em chúng ta. Kỳ trước chúng tôi đã trình bày về viên gạch đầu tiên, hôm nay xin trình bày tiếp. Đó là gia đình cha mẹ phải là gia đình tin kính Chúa. Con em chúng ta cần được lớn lên trong gia đình tin Chúa vững vàng. Cả cha và mẹ đều tin Chúa, có Chúa thật sự làm chủ gia đình và cha mẹ sống với nhau theo lời Chúa dạy. Nếu quý vị là cha mẹ đơn thân, một mình nuôi con, hoặc nếu vợ hay chồng của quý vị chưa tin Chúa, quý vị sẽ có lúc cảm thấy cô đơn trong trách nhiệm này. Nhưng hãy nhớ là Chúa luôn ở bên cạnh mình và Ngài sẽ giúp quý vị tạo ảnh hưởng tốt trên con cái, dù thiếu sự hỗ trợ của người trong gia đình. Khi người phối ngẫu không tin Chúa, chúng ta cần có một cộng đồng đức tin đứng chung với mình và các con để giúp chúng ta mạnh mẽ trong đức tin. Chẳng hạn quý vị lãnh đạo hội thánh, quý vị giáo viên trường Chúa Nhật, người hướng dẫn thiếu nhi và ngay cả bạn bè hoặc bà con tin Chúa đều có thể hỗ trợ quý vị trong trọng trách này. Một đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như thế nào sẽ để lại ảnh hưởng sâu đậm trong cả cuộc đời đứa bé. Các nhà nghiên cứu cho chúng ta biết những con số sau đây về ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái trong việc đi học trường Chúa Nhật. Nghiên cứu này cho biết như sau. Nếu cả cha và mẹ đi học trường Chúa Nhật, thì khi lớn lên, 72% con cái trong những gia đình đó sẽ đi học trường Chúa Nhật. Nếu chỉ có người cha đi học trường Chúa Nhật, thì chỉ có 55% con cái trong gia đình lớn lên tham gia trường Chúa Nhật. Nếu chỉ có mẹ đi học trường Chúa Nhật, thì khi các con lớn lên, chỉ có 15% các em đi học trường Chúa Nhật. Và nếu cha mẹ không đi học trường Chúa Nhật, khi các con đã lớn, chỉ có 6% tham gia trường Chúa Nhật. Đức tin và nếp sống đạo của cha mẹ có một ảnh hưởng vô cùng lớn lao trên con cái. Nên xin Chúa giúp chúng ta là các bậc cha mẹ trong Chúa, hết lòng yêu Chúa, thờ phượng Chúa, học lời Chúa và sống theo lời Chúa dạy, hầu để lại ảnh hưởng tốt trên đời sống tâm linh của con cái. Viên gạch thứ hai để xây dựng nền tảng đức tin cho con là người trong gia đình có tình yêu thương. Chúng ta đều biết Chúa Giê-xu dạy rất nhiều về tình yêu thương. Không những Chúa dạy rằng mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời là điều tối quan trọng, nhưng Chúa cũng dạy mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh cũng rất quan trọng. Khi một thầy dạy luật do Thái giáo hỏi Chúa Giê-xu rằng trong luật pháp điều nào là quan trọng nhất, Chúa đáp: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều đó mà ra. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22, câu 35 đến 40. Điều quan trọng nhất mà chúng ta, người tin Chúa, có thể làm để người trần gian nhìn thấy sự đổi mới trong đời sống, đó là chúng ta sống với mọi người bằng tình yêu thương. Chúa Giê-xu dạy, nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Trích Phúc Âm Giăng chương 13 câu 35. Người tin Chúa phải là người thành thật, sẵn sàng phục vụ, tha thứ, sẵn sàng xin lỗi khi có lỗi. Người tin Chúa là người hay ban cho, giúp đỡ, chứ không đòi hỏi. Người tin Chúa nói thật với tình yêu thương, nâng đỡ, tôn cao người khác, chứ không nói hay làm điều gì để hạ giá trị của người khác. Người tin Chúa yêu thương nhau và yêu thương mọi người. Trẻ con sinh ra với bản tính ích kỷ, chỉ biết có mình. Cha mẹ cần dạy cho con biết nghĩ đến người khác, biết san sẻ điều mình có với người khác. Chúng ta dạy con quan tâm đến cảm xúc của người khác, biết kết bạn và trung thành với bạn, chơi chung, làm việc chung, trong hài hòa với mọi người. Làm sao con em chúng ta biết cách đối xử tốt với người chung quanh? Các em học bằng cách quan sát và bắt chước cha mẹ. Các em bắt chước cách cha mẹ đối xử với ông bà nội, ông bà ngoại. Cách cha mẹ nói năng cư xử với bạn bè, anh chị em trong gia đình, với hàng xóm, với bạn trong sở, với anh chị em trong hội thánh. Các em cũng thấy và biết cha mẹ mình đối xử với người nghèo và người giàu như thế nào, với những người xa lạ gặp ngoài đường như thế nào. Thường thường, gia đình chúng ta rất bận rộn, ít khi nào có thì giờ để làm bạn với người chung quanh. Con cái chúng ta cũng vậy, bận lo học hành và có nhiều điều khác, nên cũng không có thì giờ để làm bạn với các em khác như đáng phải có. Muốn có bạn chúng ta phải mất thì giờ. Các em nhỏ thường không biết làm bạn với người chung quanh, ngoại trừ vài đứa bạn trong lớp hay trong xóm. Chúng ta có thể giúp con có bạn bằng cách mời khách đến nhà chơi dùng bữa. Chúng ta có thể mời bà con, hàng xóm và bạn trong hội thánh đến nhà, nhất là những người có con trong tuổi con của chúng ta. Đây là cách tốt nhất để con em chúng ta có bạn, những người bạn tốt. Con cái chúng ta không chỉ học biết về Chúa và lớn lên trong đức tin bằng cách bắt chước nếp sống của cha mẹ trong mối tương quan với người chung quanh. Nhưng các em cũng chịu ảnh hưởng của cha mẹ trong cách cha mẹ xử sự trước những tình huống khác nhau trong đời sống. Các em nghe, nhìn thấy và biết cha mẹ mình phản ứng như thế nào khi chạy xe trên đường, khi đi những cuộc vui ở trong cộng đồng. Các em biết cha mẹ mình xem những gì trên TV, đọc sách báo gì khi rảnh rỗi. Chúng ta có thể cố gắng dùng mọi cơ hội để nói về Chúa cho con. Nhưng nếu cách sống và cách cư xử của chúng ta không đi đôi với lời chúng ta nói, không xứng hiệp với lời Chúa dạy, lời dạy của chúng ta sẽ không có kết quả. Người ta thường nói, hành động có tác dụng mạnh hơn lời nói. Viên gạch thứ ba để giúp con em chúng ta có một nền tảng đức tin vững chắc là giúp cho con tập những thói quen tốt. Khi cha mẹ giúp con phát triển những thói quen tốt là chúng ta uốn nắn con người của con, cũng như uốn nắn cá tính và cách xử sự của con. Những em được cha mẹ tập cho thói quen tốt và biết áp dụng những thói quen đó thường là những đứa trẻ dễ dạy. Những em vâng phục thẩm quyền cha mẹ cũng sẽ dễ dàng vâng phục thẩm quyền của Chúa trên đời sống mình. Ngược lại, những em nhỏ không được dạy vâng phục thẩm quyền cha mẹ sẽ khó vâng phục những thẩm quyền khác trong đời sống, như vâng lời thầy cô giáo, mục sư, người chủ ở trong sở, và các em cũng thấy khó vâng phục Đức Chúa Trời nữa. Dạy con có thói quen tốt là điều quan trọng trong việc hướng dẫn con trong kỷ luật. Chúng ta dạy con những thói quen tốt như đánh răng, giúp đỡ việc nhà, làm bài, học bài, tập thể dục, dọn phòng cho ngăn nắp và lễ độ khi nói năng, cư xử với cha mẹ và người lớn. Chúng ta cũng tập cho con biết nói lời cảm ơn hay viết lời cảm ơn khi được tặng quà. Tập cho con có thói quen đọc kinh thánh, cầu nguyện. Thưa quý vị, tinh thần kỷ luật này sẽ giúp con em chúng ta có những quyết định khôn ngoan, biết tự chế thay vì sống vô kỷ luật. Những em có tinh thần kỷ luật khi lớn lên sẽ biết sử dụng thì giờ và tiền bạc một cách khôn ngoan. Khi đối diện với cám dỗ, các em cũng mạnh mẽ hơn để chống lại cám dỗ. Những em có thói quen tốt, tức là có kỷ luật bản thân, lớn lên sẽ là những con người tự tin, vui vẻ, dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh. Các em cũng sẽ là những người lãnh đạo tốt, giỏi và dễ thành công trong đời sống. Những lực sĩ có kỷ luật bản thân sẽ thắng giải khi tranh tài, và những đứa con có kỷ luật khi vào đời cũng sẽ thắng như vậy. Khi đặt mục tiêu hướng dẫn con vào đời sống kỷ luật, có nghĩa là chính chúng ta, là cha mẹ, cũng phải có kỷ luật. Chúng ta không thể đào tạo những đứa con có kỷ luật khi chúng ta sống bừa bãi vô kỷ luật. Nếu cha mẹ có những thói xấu nào đó trong đời sống, thì có thể lắm là con của chúng ta cũng sẽ có những thói xấu đó. Chúng ta cần cho con cái thấy rằng chính cha mẹ cũng cố gắng để sống trong kỷ luật. Chúng ta nên cho con thấy những khi chúng ta thành công hay thất bại trong cố gắng phát triển kỷ luật bản thân. Chúng ta cố gắng tối đa để đạt mục tiêu, nhưng cũng chấp nhận những lúc mình thất bại. Hãy dạy cho con biết, khi thất bại, không đạt đến mục tiêu, chúng ta phản ứng như thế nào? Nếu không biết ứng xử đúng, thất bại có thể khiến ta bị sụp đổ và buồn chán. Nếu cha mẹ quá khắt khe, con cái sẽ không kinh nghiệm được lòng nhân từ của cha mẹ. Và như thế chúng ta sẽ đào tạo nên những con người không phải là có kỷ luật, nhưng là những con người khó tính, sống theo luật lệ, cứng nhắc và khắt khe với mọi người. Đào tạo nên những đứa con có kỷ luật không có nghĩa là chúng ta loại bỏ cá tính của con, cũng không có nghĩa là chúng ta khiến cho đời sống con mất vui. Chúng ta không muốn con mình trở nên những người máy, ai bảo gì làm nấy. Người đời có khi cho rằng đời sống kỷ luật là đời sống có nhiều cấm đoán và không có niềm vui. Nếu chúng ta kỷ luật con cái quá nghiêm khắc hay đặt ra quá nhiều luật lệ cho con tuân giữ, các em sẽ nghĩ rằng đời sống kỷ luật khó chịu, không có gì vui. Nhưng thật ra gia đình có kỷ luật là gia đình vui vẻ, thoải mái, con cái được tự do phát triển cá tính và khả năng Chúa ban cho mình. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần thấy Chúa trong